Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Thánh José de Anchieta, tông đồ của Brazil. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tình yêu là một cuộc chiến đấu diễn ra từng ngày. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hai thánh vịnh nổi tiếng của vua David. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua ngày 24 tháng 4, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cảnh giác về sự đáng tin cậy của những tin tức liên quan đến cú điện thoại mục vụ Đức Thánh Cha gọi cho người này, người kia. Trong những ngày qua, báo chí ở Argentina cho biết Đức Thánh Cha gọi điện cho một phụ nữ ly dị tái hôn ở nước này và cho bà được xưng tội rước lễ. Tin này được báo chí các nước đăng lại. Trong thông cáo công bố hôm qua, cha Lombardi nói rằng có nhiều cú điện thoại đã xảy ra trong khuôn khổ các quan hệ mục vụ riêng của Đức Giáo Hoàng Francisco, vì tuyệt đối đó không phải là những hoạt động công cộng của Đức Giáo Hoàng, nên không nên chờ đợi những thông tin hoặc bình luận từ phía phòng báo chí tòa thánh. Vì thế, những điều đã được phổ biến về vấn đề này rút khỏi khuôn khổ các quan hệ riêng và sự phóng đại của các cơ quan truyền thông sau đó, không đáng tin cậy và là nguồn mạch gây ra những hiểu lầm và hoang mang. Vì vậy, cần tránh rút từ vụ này những hệ luận liên quan tới giáo huấn của giáo hội.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng tòa thánh không e ngại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa có thể bị lợi dụng về chính trị. Trong cuộc phỏng vấn đăng trong cuốn sách mới xuất bản ở Italia tựa đề Các vị giáo hoàng của hòa bình, Đức Hồng Y Parolin nói, mặc dù có nguy cơ cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại thánh địa có thể bị chính trị hóa, nhưng chúng ta không nên sợ những sự giải thích không đúng hoặc lèo lái cuộc viếng thăm này. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vốn là một cử chỉ hòa bình. Nếu cuộc công du của Đức Giáo Hoàng có thể là một khối đá quan trọng trong việc kiến tạo hòa bình, thì thật là một điều bỏ công khi đi đến vùng bị khó khăn đau thương như vậy. Đức Hồng Y Parolin cũng nói với các tác giả cuốn Các vị giáo hoàng của hòa bình rằng, mỗi vị giáo hoàng đến thánh địa đều thực hiện chuyến đi như một cuộc hành hương hòa bình và không thể khác hơn được. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây cũng theo chiều hướng ấy. Hiển nhiên, chuyến đi có thể bị giải thích dưới một ánh sáng chính trị và sẽ có những người muốn lợi dụng biến cố này theo ý hướng của họ. Nhưng cho dù có thận trọng đến đâu, chúng ta cũng không được e ngại một dấu hiệu hòa bình có thể bị đọc một cách méo mó. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nhận định rằng, thật không có gì là mới khi nói rằng cuộc xung đột vô tận tại Thánh Địa đã tạo nên một tình trạng bất an trường kỳ, không phải chỉ ở vùng này mà thôi. Sự kiện đó là một biểu tượng về tình trạng không có khả năng mang lại hòa bình chân thực.
Roma, lúc 6 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola ở Roma về việc phong hiển thánh cho chân phước San José de Anchieta, tông đồ của Brazil. Thánh de Anchieta sinh trưởng tại Tây Ban Nha và qua đời năm 1597 lúc 54 tuổi, sau 35 năm tận tụy truyền giáo ở Brazil. Cha được phong chân phước hồi năm 1980 và ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định tôn phong ngài lên bậc hiển thánh cùng với hai chân phước thừa sai tại Canada. Chi tiết về cuộc sống và hoạt động của Thánh San José de Anchieta, quý vị sẽ được nghe trong phần 2 của chương trình hôm nay.
Roma, hôm 23 tháng 4, các vị hữu trách tại Roma đã công bố một số chi tiết về việc tiếp đón các tín hữu về dự lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 800.000 tín hữu về dự lễ phong thánh. Trong số này có 61 phái đoàn đại diện 54 quốc gia, 19 vị quốc trưởng, 24 thủ tướng chính phủ và 23 vị bộ trưởng. Đô trưởng Roma, ông Ignazio Marino tuyên bố rằng, chúng tôi đã rất sẵn sàng để tiếp đón khoảng 3 triệu du khách trong 2 tuần sau của tháng 4. Và theo đức ông Liberio Andreatta, giám đốc cơ quan hành hương Roma, gọi tắt là ORP, lễ phong thánh hai vị giáo hoàng trước sự hiện diện của hai vị giáo hoàng còn sống là điều chưa từng có trong lịch sử. Đức ông ám chỉ sự kiện Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng sẽ tham dự lễ phong thánh. Tuy nhiên, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, từ chối xác nhận sự hiện diện của Đức Biển Đức 16 tại buổi lễ và nói rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng được mời tham dự lễ phong thánh, nhưng chúng ta còn phải đợi xem. Với số tuổi 87, Ngài có cảm thấy có thể tham dự đại lễ này hay không? Đức ông Andreatta cho biết có 800 linh mục đặc trách việc phân phối mình thánh chúa cho các tín hữu, các vị sẽ đứng dọc theo đường hòa giải. 5.000 linh mục khác ở khu vực riêng tại quảng trường phía trước bàn thờ. Ông Maurizio Pucci, giám đốc kế hoạch của thành phố Roma về các biến cố đặc biệt, cho biết chính thức có 58 chuyến bay thuê bao và 700 chiếc xe buýt đến từ các nơi ở Âu Châu, nhưng người ta không thể xác định con số thực sự các du khách và tín hữu hành hương. Nhiều xe buýt và máy bay khác sẽ tới. Số xe buýt trong thực tế đông hơn nhiều, nguyên từ Ba Lan có 1.700 xe sẽ đến Roma. 17 màn hình khổng lồ sẽ được bố trí tại khu vực Vatican và một số nơi khác, kể cả tại nhà ga số 3 của phi trường Fiumicino và một tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa Milano, Bắc Italia.
San Jose, bà Floribeth Mora, người phụ nữ Costa Rica, được phép lạ của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo II, sẽ hiện diện trong lễ phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Chúa Nhật ngày 27 tháng 4 tới đây. Bà Floribeth Mora năm nay 50 tuổi, có 4 người con và 6 người cháu. Hồi tháng 4 năm 2011, bà cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Các bác sĩ khám và quả quyết rằng bà bị bệnh động mạch não bộ bị phình. Bác sĩ Alejandro Vargas nói, sinh mạng của bà đang bị lâm nguy. Ngày 1 tháng 5 năm 2011 là ngày lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Trong phòng ngủ của bà ở một thị trấn ở tỉnh Cartago bên Costa Rica, bà Floribeth kể lại, thật là buồn khi thấy các con tôi nhìn tôi đứng ở cuối giường cùng với chồng tôi. Khi bà nhìn hình Đức Giáo Hoàng Ba Lan trong một tờ báo, Đức Giáo Hoàng như nói với bà, tôi ngạc nhiên và tiếp tục nhìn hình ngài trong tờ báo đó. Bà nghe thấy tiếng Đức Chân Phước Giáo Hoàng nói, hãy trỗi dậy, đừng sợ. Bà trỗi dậy khỏi giường và bước đi. Chồng bà hỏi, em làm gì ở đây vậy? Bà đáp, em cảm thấy khỏe hơn rồi. Từ đó, sức khỏe của bà không còn gây vấn đề nào nữa. Bà Floribeth đã giữ tờ báo ấy như một thánh tích.
Tháng 2 năm 2012, bà Floribeth kể lại vụ khỏi bệnh của bà trên trang nhà chính thức của văn phòng thỉnh nguyện án phong thánh cho Đức Gioan Paulo II. Bà rất ngạc nhiên khi bộ phong thánh tiếp xúc với bà và đưa bà đến Roma để chịu các cuộc khám nghiệm y khoa đầy đủ, đồng thời yêu cầu bà tuyệt đối giữ im lặng. Cuộc điều tra ở các cấp đã đi tới xác nhận phép lạ cho bà Floribeth nhờ lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II là xác thực. Từ sau khi có sự nhìn nhận chính thức của Tòa Thánh về phép lạ này, hồi tháng 7 năm ngoái, nhà bà Floribeth trở thành một nơi hành hương. Bà tiếp đón các khách viếng thăm, đồng thời làm việc trong cửa tiệm nhỏ của bà, cũng như chuẩn bị cho chuyến đi Roma để dự lễ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Bà cho biết bà sẽ mang theo một bao lớn đựng các mảnh giấy các tín hữu ghi các ý nguyện cầu xin của họ. phép lạ đầu tiên của Đức Gioan Phaolô II trong án phong chân phước là trường hợp nữ tu Marie Simon Pierre người Pháp được chữa khỏi bệnh Parkinson.
Colombo, các giáo hội Kitô quyết tâm tăng cường nỗ lực chống nạn buôn người. Quyết định trên đây được đưa ra hôm 17 tháng 4 vừa qua trong cuộc họp kéo dài 4 ngày tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, với sự tham dự của các đại diện của các giáo hội Kitô thuộc nhiều quốc gia, cùng với đại diện của Liên Hiệp Quốc, giới luật gia và những người tranh đấu bên vực nhân quyền. Khóa họp do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Hội đồng Kitô Á Châu với sự cộng tác của Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô tại Sri Lanka. Chủ đề khóa họp là Di dân và nạn buôn người, phải chăng đây là một hình thức nô lệ mới? Trong dịp này, nhiều đại diện đã trình bày về nạn buôn người ở địa phương như Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc và cả Mexico, Malaysia, Hồng Kông, Nhật Bản. Ông Gilikan Shifero Meselu thuộc Giáo hội Chính thống Ethiopia đã nói về nạn buôn người nơi những người du mục ở bán đảo Sinai. Trong cuộc họp, các giáo hội Kitô đã bày tỏ ý chí tăng cường các hoạt động trợ giúp và bênh vực các nạn nhân của nạn nô lệ tân thời và gây ý thức nơi dư luận quần chúng về tội ác chống lại nhân loại, như Đức Giáo hoàng Francisco đã định nghĩa khi nói với các tham dự viên hội nghị tại Vatican về nạn buôn người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về Thánh José de Anchieta, tông đồ của Brazil.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Ignacio Loyola, thánh tổ dòng tên ở Roma, để cùng các tu sĩ của dòng và các tín hữu dâng lễ tạ ơn nhân dịp chân phước San José de Anchieta cùng dòng tên được phong hiển thánh. Thực vậy, ngày 3 tháng 4 trước đó, Bộ Phong Thánh đã ra thông cáo cho biết Đức Thánh Cha đã chấp nhận các bản tường trình do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh Angelo Amato đệ trình và truyền ghi tên vào sổ bộ các thánh, cũng như nới rộng việc tôn kính phụng vụ trong giáo hội Hoàng Vũ đối với ba vị chân phước sau đây. Đức cha François de Lavan, giám mục tiên khởi Quebec, Canada, sinh tại Montigny-sur-Avre, bên Pháp, ngày 20 tháng 4 năm 1623 và qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1708, thọ 85 tuổi. Cha San José de Anchieta dòng tên sinh tại San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, thuộc quần đảo Canarias, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 3 năm 1543 và qua đời tại Reritiba, Brazil, ngày 9 tháng 6 năm 1597. Thứ ba là nữ tu Marie de la Canation, tục danh là Marie Guilla, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1599 tại thành Tours, bên Pháp, sáng lập đăng viện dòng nữ tu Ursuline ở Quebec và qua đời ngày 30 tháng 4 năm 1672, thọ 73 tuổi. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco phong thánh theo thể thức tương đương, lần đầu ngày 17 tháng 12 năm ngoái cho cha Ferro Favre, người Pháp, một trong những người bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Ignacio Loyola. Ngày 3 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma để dâng thánh lễ tạ ơn với cha bề trên tổng quyền Andolfo Nicolas và các anh em cùng dòng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của Thánh San José de Anchieta.
Thánh San José de Anchieta, tông đồ của Brazil, sinh tại Tenerife thuộc quần đảo Canarias, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 3 năm 1534, trong một gia đình giàu có, thân phụ là ông Juan López de Anchieta, thuộc dòng dõi quý tộc miền Basco và là một nhà cách mạng đã tham gia cuộc nổi loạn chống lại hoàng đế Carlo V và cũng là người có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Maria. Gia đình cha San José de Anchieta có 12 người con, trong đó có 3 người con làm linh mục. Năm 14 tuổi, cậu San José được gửi sang Bồ Đào Nha để theo học triết tại Đại học Coimbra, vì cậu thuộc dòng dõi Do Thái mà bây giờ ở Tây Ban Nha, đang là thời kỳ pháp tòa điều tra nghiêm ngặt. Năm 17 tuổi, cùng với anh ruột, cậu xin gia nhập dòng tên năm 1551 và trở thành một chuyên gia về văn học thời Phục Hưng. Vì bị bệnh do việc hãm mình nhiễm nhặt thái quá, nên hai năm sau, 1553, thầy Anchieta, 19 tuổi, được các bề trên gửi sang Brazil để dưỡng bệnh và đồng thời chuẩn bị hoạt động truyền giáo sau đó cùng với một nhóm anh em cùng dòng, theo lời thỉnh cầu của cha giám tỉnh dòng tên ở Brazil. Cuối năm 1553, cha Manuel de Nobrega, giám tỉnh dòng tên đầu tiên tại Brazil, gửi một nhóm 13 tu sĩ của dòng, trong đó có thầy Anchieta, tới một vùng dọc theo sông Tietê, tiếng thổ dân gọi là Piratininga, để lập một cứ điểm truyền giáo, và thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đây ngày 25 tháng Giêng 1554. Ngày này hiện nay được ghi nhớ và cử hành như một ngày thành lập thành phố São Paulo, thành phố lớn nhất của Brazil, với 11.300.000 dân. Nhưng nếu kể cả khu vực phụ cận thì lên tới 20 triệu dân. Nhưng hồi đó nơi đây chỉ là một làng nhỏ có 130 dân cư, trong đó có 36 người đã được rửa tội. Chính quyền thành São Paulo ngày nay nhìn nhận thánh San José de Anchieta là người sáng lập. Thầy Anchieta không những dạy chữ và giáo lý cho các thổ dân bản xứ, nhưng cùng với cha giám tỉnh Nobrega, thầy binh vực dân chúng chống lại những lạm dụng và bóc lột của các thực dân người Bồ Đào Nha. Những người này nhiều khi bắt các thổ dân nằm nô lệ và tước đoạt vợ con của họ. Do sự chống đối này, các tu sĩ dòng tên đụng độ nghiêm trọng với ông Duarte de Costa, toàn quyền xứ Brazil. Thầy Anchieta cũng học tiếng Tupi cổ của thổ dân địa phương, một ngôn ngữ sau này trở thành rất quan trọng để thi hành công tác tông đồ nơi các thổ dân. Thầy xuất bản cuốn văn phạm đầu tiên của tiếng Tupi và bao nhiêu bài giảng, thơ phú và thánh ca bằng tiếng Bồ. Tại cứ điểm truyền giáo này, các tu sĩ dòng tên thành lập Học viện São Paulo de Piratininga và nơi này dần dần trở thành một thị trấn. Năm 1569, thầy Anchieta thành lập làng Iritiba, ngày nay mang tên là Anchieta, thuộc bang Espírito Santo. Khi được 33 tuổi, tức là một năm sau khi thụ phong linh mục, cha Anchieta đi tới Bahia de Guanabara và tham gia vào việc thành lập thành phố Rio de Janeiro. Cha điều khiển học viện Rio trong 3 năm, từ 1570 đến 1573. Sau đó, cha được gửi đi truyền giáo ở San Vicente. Tại đây, cha đặc biệt hoạt động để hoán cải các thổ dân. Năm 1577, khi được 42 tuổi, cha Anchieta được bổ nhiệm làm giám tỉnh thứ 5 của tỉnh dòng tên ở Brazil và đã thi hành nhiệm vụ này trong 11 năm trời, cho đến khi được thay thế theo lời thỉnh cầu của cha vào năm 1587.
Cha Anchieta điều khiển học viện dòng tên ở Vitoria cho đến khi được giải nhiệm năm 1595 và lui về Reritiba, bang Santo Spirito và qua đời tại đây ngày 9 tháng 6 năm 1597, lúc mới được 46 tuổi đời. Hơn 3.000 thổ dân đã thương khóc cha trong lễ an táng. Giáo hội Công giáo Brazil vẫn coi ngài như một vị thánh của quốc gia, nổi bật về các nhân đức, lòng tận tụy. Ngài cũng được ơn làm phép lạ và có uy quyền lạ lùng trên thiên nhiên, các thú dữ và bệnh tật. Cha Anchieta cũng được coi là người sáng tạo nền văn chương Brazil và là tác giả của nhiều tác phẩm về những đề tài khác nhau, tôn giáo, thi ca, văn phạm, thư từ và thông tin bằng tiếng Latin, Bồ Đào Nha, thổ ngữ Tupi và Guatanti. Án phong trần phước cho cha San José de Anchieta được khởi sự hồi năm 1617 tại Bahia, nhưng mãi đến năm 1736, tức là 139 năm sau khi cha qua đời, Bộ Phong Thánh mới nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha, và ngày 22 tháng 6 năm 1980, trong thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong cha Anchieta lên bậc trần phước. Ngài gọi thánh nhân là nhà truyền giáo tài ba và không biết mệt mỏi, và tôn làm bổn mạng các giáo lý viên và vẫn được coi là tông đồ của Brazil. Đức Giáo Hoàng nói, thánh nhân yêu thương các anh chị em thổ dân với một lòng quý mến vô biên, tham gia vào cuộc sống của họ, dấn thân trong các phong tục của họ và xác tín rằng việc hoán cải các thổ dân phải được chuẩn bị, hỗ trợ và củng cố bằng một công việc thích hợp, văn minh hóa để thăng tiến con người. Lòng nhiệt thành hăng say thúc đẩy cha thực hiện vô số những cuộc hành trình vượt qua những khoảng cách rất lớn giữa những nguy hiểm trầm trọng, nhưng sự rao giảng liên tục, sự hãm mình phạt xác liên lỉ, lòng bác ái nồng nhiệt, lòng nhân từ hiền phụ, sự kết hiệp sâu xa với Chúa, lòng tôn sùng con thảo đối với đức trinh nữ rất thánh mà cha chúc tụng trong một bài thơ dài rất hay bằng tiếng Latin, mang lại cho người con cao cả này của thánh Ignacio một sức mạnh siêu nhân, nhất là khi cha phải bảo vệ các anh chị em thổ dân chống lại những bất công của những người thực dân. Cha soạn sách giáo lý cho thổ dân thích ứng với tâm thức của họ và dần dần đưa Kitô giáo vào cuộc sống của họ. Vì thế, cha thật đáng mang danh hiệu tông đồ của Brazil.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, sở dĩ Đức Thánh Cha Francisco quyết định phong hiển thánh cho cha San José de Anchieta và hai vị trong phước thừa sai tại Canada theo thể thức tương đương, vì Ngài đáp lại ước mong và thỉnh nguyện của đông đảo các giám mục và tín hữu ở Mỹ Châu, mong được thấy cả ba vị trong phước này cũng được tôn phong hiển thánh như hai vị khác đã được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước cùng ngày 22 tháng 6 năm 1980. Đó là Thánh Pedro de San José de Betancourt, sinh tại Tây Ban Nha và qua đời tại Guatemala, và Thánh nữ Catherine de Cacvita, sinh tại Mỹ nhưng qua đời tại Canada. Đức Hồng y Amato nhấn mạnh rằng việc phong thánh tương đương này không có tính chất võ đoán, nhưng có lý do vững chắc đáp ứng ba điều kiện rõ ràng. Thứ nhất, là đã được tôn kính từ lâu đời, liên lỉ và được chứng thực nhờ các sử gia đáng tin cậy về các nhân đức hoặc về cuộc thử đạo, cũng như có những tiếng tăm không ngừng về những ơn lạ. Đó là đạo lý ngàn đời của giáo hội đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 trình bày rõ ràng trong tác phẩm nổi tiếng của Ngài về việc phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa và phong thánh cho các chân phước. Trong những trường hợp như thế, Đức Giáo Hoàng nhân danh quyền bính của Ngài có thể tiến hành việc phong thánh tương đương, nghĩa là nới rộng việc tôn kính các vị chân phước ấy cho toàn thể giáo hội qua việc đọc kinh thần vụ và cử hành thánh lễ, mà không cần phán quyết chính thức chung kết, không cần có tiến trình pháp lý nào trước đó, và cũng không cần thực hiện lễ nghi phong thánh thông thường. Như chúng ta thấy, tiếng tăm về các phép lạ không hề vắng bóng trong các cuộc phong thánh tương đương. Riêng về Thánh San José de Anchieta, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến trong cuộc du hành sang Brazil nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Rio de Janeiro hồi hạ tuần tháng 7 năm ngoái. Khi nói với các giới trẻ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng vị thừa sai dòng tên de Anchieta mới 19 tuổi đã lên đường sang Brazil. Và theo Đức Thánh Cha, phương tiện tốt nhất để loan báo tin mừng cho người trẻ chính là một người trẻ khác. Dầu sao Thánh Anchieta cũng là một người có nền văn hóa cao, là giáo chức, người thương thuyết hòa bình, là linh hướng, là ân nhân của người nghèo và các bệnh nhân. Người đã thi hành hoạt động truyền giáo khẩn trương nơi các bộ lạc thổ dân bản xứ, gặp gỡ và hoán cải họ. Thánh nhân cũng là người viết nhiều tác phẩm, soạn văn phạm tiếng thổ dân Tupi và Guarani, viết các sách giáo lý, bài giảng, thánh ca, thi phú, kịch bản tôn giáo, thăng tiến việc rao giảng tin mừng được hội nhập vào văn hóa địa phương. Nhất là thánh nhân là một vị tông đồ có đời sống nội tâm sâu đậm và thánh thiện chân chính.
Vừa rồi là bài viết về Thánh José de Anchieta, tông đồ của Brazil. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ tình yêu là một cuộc chiến đấu diễn ra từng ngày.
Đêm vọng phục sinh 19 tháng 4 2014, trong toàn Tổng giáo phận Marseille ở miền Nam nước Pháp, có 104 dự tòng lãnh ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Xin giới thiệu chứng từ theo đạo Công giáo của bà Cathy, 52 tuổi, lập gia đình và có ba con trai. Chứng từ mang tựa đề, tình yêu là một cuộc chiến đấu diễn ra từng ngày. Tôi chào đời trong một gia đình có 8 người con. Thân phụ tôi là tín đồ Hồi giáo nhưng không hành đạo. Thân mẫu tôi được rửa tội nhưng cũng chả sống đạo nghĩa gì hết. Riêng tôi không hiểu tại sao, ngay từ thơ bé tôi đã cảm thấy được lôi cuốn, được quyến rũ bởi chính con người của Chúa Giêsu Kitô. Trong nhiều năm trời, vào mỗi ngày thứ tư, tôi theo các bạn nữ sinh đến làm việc nơi hội từ thiện. Thân phụ tôi không biết, cứ ngỡ tôi đến trung tâm giải trí. Lớn lên tôi thường một mình lén lút đi vào nhà thờ. Thân phụ tôi cũng không hề hay biết chuyện này. Tôi không bao giờ có thể nói chuyện với người về đức tin của tôi. Chưa hết, tối nào tôi cũng kín đáo cầu nguyện trong phòng tắm. Thỉnh thoảng khi có dịp tôi nói về Đức Chúa Giêsu Kitô với một vị linh mục Công giáo. Mỗi lần bước vào một thánh đường, tôi thường đọc các sách hát. Nơi thư viện thì tôi đọc kinh thánh. Càng đi vào tuổi trưởng thành, tôi càng ao ước được lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, mặc dầu nồng nhiệt ước muốn như thế, tôi vẫn không bao giờ khởi đầu hành trình của một dự tòng. Thế rồi cách đây 2 năm, bạn bè nói với tôi về đan viện Cito, Đức bà Egbel ở đông nam nước Pháp. Tôi liền đến đó và ở lại trong vòng 10 ngày. Vốn yêu thích và luôn luôn cảm thấy thoải mái trong các nhà thờ Công giáo, nên tôi tham dự vào tất cả các buổi cử hành phụng vụ nơi đan viện Cito ngay từ lúc 5 giờ sáng. Trong thinh lặng, tôi gặp lại chính mình, và nhất là tôi trao đổi bàn thảo với cha Raymond. Vì thân phụ tôi đã từ trần nên tôi có cảm tưởng phản bội người khi ước muốn lãnh bí tích rửa tội. Cha đã tìm ra những từ ngữ thích hợp để thuyết phục tôi hiểu rằng đây không phải là vấn đề phản bội cho bằng tôi là một hữu thể tự do. Lời giải thích của cha khiến tôi an tâm nên khi trở về nhà tôi đến giáo xứ để xin lãnh bí tích rửa tội. Suốt hành trình dự tòng chuẩn bị lãnh ba bí tích khai tâm của Kitô giáo, tôi được một vị tháp tùng rất tận tụy hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng đánh giá cao những buổi gặp gỡ giữa các dự tòng của toàn Tổng giáo phận Marseille. Tôi nhận ra chính tôi nơi một vài lộ trình của các dự tòng khác, nhất là đối với những dự tòng từng mang nặng một nỗi niềm kín ẩn riêng tư giống như tôi. Điều ấy cho phép tôi lặp lại với họ lời giải thích cha Raymond nói với tôi về mặc cảm phản bội. Tôi tin rằng họ không còn bị dày vò, day dứt nữa. Bà Cathy nói tiếp, ngay từ đầu hành trình dự tòng, hiền phu tôi tháp tùng tôi. Anh là tín hữu Công giáo, nhưng ba đứa con của chúng tôi chưa được rửa tội. Vợ chồng chúng tôi cùng đồng ý như thế. Chính chúng nó sẽ tự do lựa chọn khi lớn lên. Nhưng cả ba đứa con rất hiểu quyết định của tôi. Chúng còn hỏi nhau, sao mẹ không chọn quyết định này sớm hơn? Riêng với họ hàng bà con thì không ai ngăn cản hoặc cảm thấy khó chịu. Vài người còn nói đùa rằng, đáng lý ra tôi phải đi tu làm bà Phước mới phải. Tại sao không? Xét vì tôi luôn luôn chú ý đến tha nhân, luôn tìm kiếm lợi ích cho người khác và luôn bênh vực gia đình, bạn hữu cũng như láng giềng. Tôi tham gia nhiều công tác thiện nguyện và tôi muốn tiếp tục. Tôi say mê đọc kinh thánh, tôi đọc một mình ở nhà, tôi đọc đi đọc lại và đào sâu thêm. Tôi cũng đọc vài đoạn trong kinh thánh cho các con tôi nghe. Tôi trao đổi với hiền phu tôi về một vài chương của kinh thánh. Ngày còn là thiếu nữ, tôi rất khó chấp nhận cuộc khổ nạn bởi vì tôi thấy nó sao tàn ác quá. Dần dần tôi hiểu được rằng tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô vượt cao lên tất cả những gì con người có thể tưởng tượng. Chính người hiến mạng sống cho chúng ta. Đối với tôi thì thật là khó noi theo gương của Chúa Giêsu, khó yêu thương người đối diện với tôi. Nhưng từ từ tôi học được cách thức tự chủ. Khi một người làm tôi khó chịu, tôi không để mình bị đè bẹp bởi tình cảm tiêu cực. Trái lại, tôi tự nhủ, tha nhân chỉ phản ánh những gì của chính tôi. Vì thế, tình yêu quả thật là một cuộc chiến đấu diễn ra từng ngày. Đọc Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm. Ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Hai thánh bệnh nổi tiếng của vua David.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vua David đã không chỉ là tướng tài của vua Saul và là người có lòng kính sợ Giave Thiên Chúa của Israel, nhưng ông còn là nhạc sĩ nữa. Ông đã từng chơi hạc cầm để giải sầu cho vua Saul và chắc hẳn cũng là người đã từng sáng tác các bài ca hay các thánh thi, trong đó có Thánh Vịnh 18 và Thánh Vịnh 51. Chương 22 sách Samuel 2 ghi rằng vua David dâng lên Giave những lời của bài ca này vào ngày Giave đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Saul, là người vì ghen tức và lo sợ David tiếm ngôi đã mưu sát vị tướng tài của mình và có lần đem 3.000 quân truy nã David. Vua David nói, lạy Giave là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con. Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo. Tôi kêu cầu Đức Chúa, là đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Sóng từ thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi, màng lưới âm ti bủa vây tứ phía, bẫy từ thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Đức Chúa, kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện, Người nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng tới tai Người. Tiếp đến, tác giả dùng một số hình ảnh cổ điển trong nền văn chương Do Thái để miêu tả sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa. Đất rung chuyển ầm ầm, các tầng trời chấn động lung lay vì Chúa nổi lôi đình. Khói bốc lửa thiêu và than hồng tung tóe từ thánh nhan Người. Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên thần hộ giá. Người bay và xuất hiện trên cánh gió. Chúa dùng bóng tối chung quanh, khối nước tụ lại, và mây đen nghịt làm chướng che Người. Chớp lóe đi trước mặt Chúa, than hồng cháy bừng lên. Chúa nổ sấm từ trời lên tiếng, Người bắn tên khiến địch thủ tán loạn. Ngài phóng chớp làm cho chúng tan tành. Lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần, khi thấy Giave dọa nạt ngâm đe và bừng bừng nổi giận. Chính trong cảnh oai nghiêm kinh khủng ấy, Thiên Chúa ra tay cứu David tôi tớ Ngài. Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông, cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Đức Chúa thương binh đỡ phù trì. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. Tiếp đến vua David kể ra các lý do sự cứu vớt đó. Đức Chúa xử tốt với tôi bởi tôi sống ngay lành. Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đã theo đường lối Đức Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ Người truyền tôi không lìa bỏ. Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Đức Chúa thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và vì tôi trong sạch như mắt Người đã thấy. Lạy Chúa, Ngài tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo. Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan, vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, quắc mắt nhìn xuống kẻ tự cao. Vâng, Ngài là ngọn đèn của con, lạy Đức Chúa soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù. Cậy sức Ngài con tấn công bọn giặc, nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con vượt thành vượt lũy. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Đức Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ những ai ẩn náu bên Người. Ngoài Đức Chúa hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi, mở ra cho tôi đường lối thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi thạo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thanh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo. Con đuổi theo hủy diệt quân thù, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan. Con dẹp tan chúng, đánh cho quỷ không sao dậy nữa, chúng ngã gục nằm dưới chân con. Chúa làm cho con nên hùng dũng để xông ra chiến trường, Ngài cho con đè bẹp đối phương, Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn, con tiêu diệt những kẻ oán thù con. Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa, kêu lên Đức Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. Con nghiền tan chúng như bụi đất, dẫm nát trà đạp chúng như bùn ở ngoài đường. Dân của con phản loạn, Ngài cứu con thoát khỏi, vẫn giữ con làm đầu các nước. Dân xa lạ phải thần phục con, người nước ngoài cầu thân định bợ. Vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành. Người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, từ trong đồn lũy run rẩy kéo nhau ra. Đức Chúa vạn vạn tuế, chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, đặt chư dân ở dưới quyền tôi. Lạy Chúa, Ngài gỡ con ra khỏi tay thù địch, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo. Vì thế giữa muôn dân con cảm tạ Ngài, lạy Đức Chúa, dâng điệu hát cung đàn, ca mừng danh Thánh Chúa. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lập. Chúa hằng ưu ái đấng Người đã sức giàu tấn phong là David cùng dòng dõi đến muôn đời. Trong cuộc đời của mình, vua David còn phạm một tội khác, đó là tội ra lệnh kiểm kê dân số. Theo quan điểm của Do Thái giáo, vua chỉ là người thừa hành lệnh của Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới là vua duy nhất của Israel. Khi ra lệnh kiểm kê dân số là vua David phạm tội tiếm quyền của Thiên Chúa, vua thật duy nhất của Israel. Chương 24 sách Samuel 2 kể rằng nhà vua áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa, con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau, khi vua David dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua David rằng, hãy đi nói với David, Đức Chúa phán thế này, ta đưa ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David, báo cho vua và nói, Ngài muốn điều gì xảy ra, hoặc 7 năm đói trong toàn nước Ngài, hoặc 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo Ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin Ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát, tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta xa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng xa vào tay người phàm. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel, từ sáng sớm hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Beersheba có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó. Và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân, đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Sê-vút. Vua David thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói, Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Lời nhà vua cho thấy ông đau xót khi thấy vì tội của mình lãnh đạo sai trái mà dân bị đánh phạt. Đây là một nét đẹp khác nữa trong nền thần học Kinh Thánh. Không có tội lỗi nào của người lãnh đạo mà lại không gây ra các ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trên cuộc sống của dân. Vì thế, người lãnh đạo phải cố gắng sống liêm chính, thánh thiện chừng nào có thể để dân chúng được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kêu gọi dư luận báo chí đừng rút từ những cú điện thoại riêng của Đức Thánh Cha những giáo huấn chính thức của giáo hội. Roma, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola ở Roma về việc phong hiện thánh cho Trần Phước San Jose de Anchieta dòng tên, tông đồ của Brazil. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng tòa thánh không e ngại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa có thể bị lợi dụng về chính trị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.